Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 11 tháng 5, 2025. Tổng thống Nga đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine về giải pháp hòa bình. Kiev hoan nghênh dấu hiệu tích cực từ phía Moscow. Ấn Độ và Pakistan cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir vừa đạt được ngày hôm qua. Thánh lễ đầu tiên khai mạc triều đại Giáo Hoàng. Giáo Hoàng Leo 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng để chiến tranh tiếp diễn. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin không hồi đáp yêu cầu ngừng bắn 30 ngày mà Ukraine và các đồng minh đưa ra ngày hôm qua. Nhưng trong một cuộc họp báo tối ngày hôm qua, ông Putin đã đề nghị nối lại các đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga không loại trừ việc hai bên đạt thỏa thuận về một đợt ngừng bắn mới với điều kiện là đàm phán phải cho phép, xin trích, loại bỏ các gốc rễ sâu xa của xung đột để hướng đến việc thiết lập một nền hòa bình bền vững. Ông Putin cho biết sẽ trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay để chuẩn bị cho các đàm phán. Về tuyên bố của Tổng thống Nga, thông tin viên Johnny De Gervais từ Moscow cho biết cụ thể.
Sau khoảng 20 cuộc họp song phương và lãnh đạo các nước tại Moscow dự lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5, Vladimir Putin đã có bài phát biểu dài 20 phút trước một nhóm các nhà báo Nga và nước ngoài được tuyển chọn. Đây là cơ hội để Tổng thống Nga đưa ra đề xuất phản hồi lại đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Kiev và các đồng minh phương Tây yêu cầu, nếu không sẽ phải chịu lệnh trừng phạt mới. Ông Putin nói, chúng tôi đề nghị chính quyền Kiev nối lại không chậm trễ các đàm phán mà chúng tôi đã từng nỗ lực tiến hành với họ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 tháng 5 này, tại chính nơi mà các cuộc đàm phán trước đây đã từng diễn ra và bị gián đoạn, hết lời dẫn. Như vậy là phía Nga đề nghị đàm phán trực tiếp, nhưng không kèm theo ngừng bắn. Để biện minh cho việc từ chối ngừng bắn này, Tổng thống Nga đã trích dẫn 5.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất về các cơ sở hạ tầng năng lượng vào dịp lễ phục sinh hay trong lễ kỷ niệm chiến thắng vừa qua. Điều rõ ràng nhất mà ta có thể thấy là Tổng thống Nga đã bỏ ngoài tai các áp lực của phương Tây. Ông Putin nói, chúng tôi đã đưa ra đề xuất, câu trả lời bây giờ phụ thuộc vào chính quyền Ukraine và những người giám hộ họ. Tôi nhắc lại, Nga sẵn sàng đàm phán mà không cần các điều kiện tiên quyết. Hiện tại vẫn phải chờ xem Kiev và Moscow thực sự sẵn sàng đàm phán về những gì.
Jean-Denis Di Revoix, Moscou, RFI.
Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov ngày hôm nay cho biết quan điểm của Moscow là đàm phán cần tính đến các thay đổi trên thực địa và dự thảo về thỏa thuận hòa bình Nga và Ukraine đã sơ bộ đạt được hồi đầu năm 2022. Theo dự thảo mà hãng tin Anh Reuters tham khảo được, Ukraine phải chấp nhận quy chế trung lập vĩnh viễn để đổi lấy bảo đảm an ninh của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Về phản ứng của Ukraine, nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy Moscow đã bắt đầu xem xét việc chấm dứt chiến tranh. Kiev khẳng định sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Moscow theo đề xuất của Tổng thống Putin, nhưng hy vọng là Nga sẽ chấp thuận đề nghị ngừng bắn 30 ngày kể từ ngày mai, thứ Hai, 12 tháng 5. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz cho biết thêm thông tin.
Face aux déclarations du président russe, l'Ukraine et ses alliés proposent à Moscou un cessez-le-feu
total. Trước đề nghị của Tổng thống Nga, Ukraine và đồng minh trên thực tế đã đề xuất với Nga một lệnh ngừng bắn toàn diện vô điều kiện trong vòng 30 ngày kể từ thứ Hai và các cuộc giao tranh phải được chấm dứt trước bất cứ cuộc đàm phán nào về hòa bình. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin không đề cập đến lệnh ngừng bắn trong bài phát biểu của mình, mà thay vào đó đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng vẫn tiếp tục oanh kích Ukraine. Trong đêm qua, tại thủ đô Kiev, người dân có thể nghe thấy một số vụ nổ sau cuộc tấn công bằng drone. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi đề xuất của ông Putin là không thể chấp nhận được đối với Kiev và chỉ ra rằng Moscow vẫn luôn cố áp đặt điều kiện của mình và điều này về cơ bản trái ngược với đề xuất lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Về phía Hoa Kỳ, Donald Trump hôm nay nhận định rằng đó có thể là một ngày quan trọng đối với Nga và Ukraine, ngay cả khi Washington là bên đầu tiên đề xuất lệnh ngừng bắn 30 ngày từ tháng 3 vừa qua. Tổng thống Mỹ tin vào một giải pháp nhanh chóng đối với cuộc xâm lược của Nga. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Kiev thì cảnh báo về nguy cơ Moscow đang chuẩn bị một cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine, trái ngược hoàn toàn với các mong muốn hòa giải từ Nga.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Sau khi lệnh ngừng bắn 3 ngày Moscow ban hành hết hạn, trong đêm qua, không quân Ukraine ghi nhận Nga đã tấn công bằng 109 drone, trong đó 60 chiếc bị bắn hạ. Ấn Độ và Pakistan ngày hôm nay cáo buộc nhau về một số vi phạm đối với lệnh ngừng bắn bất ngờ đạt được ở vùng Kashmir vào ngày hôm qua. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, thì New Delhi đã đáp trả các hành động vi phạm liên tiếp từ phía Pakistan. Trong khi đó, phía Islamabad khẳng định là vẫn tuân thủ thỏa thuận và quân đội Pakistan hiện đang kiềm chế và xử lý tình huống một cách có trách nhiệm. Các phóng viên của hãng tin Pháp AFP tại Srinagar thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Về phần mình, một quan chức cấp cao ở Kashmir do Pakistan kiểm soát cũng xác nhận là có một số vụ đấu súng diễn ra rải rác dọc đường kiểm soát Ấn Độ-Pakistan. Từ Bangalore, thông tin viên Kombasta cho biết cụ thể.
Ngay trong đêm qua, lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm bởi những cuộc nổ súng ở biên giới mà hai quốc gia cáo buộc nhau là tác giả. Tuy nhiên, những cuộc đụng độ nhỏ như vậy là điều thường xảy ra, gần như theo phản xạ, mỗi khi có căng thẳng giữa hai nước. Do đó, còn quá sớm để nhận định thỏa thuận không còn hiệu lực. Các chiến dịch không kích bao gồm việc sử dụng drone bên trong lãnh thổ đối phương, dưới sự chỉ đạo của các chỉ huy quân sự cấp cao đã dừng lại. Đó chính là những hoạt động có thể khiến căng thẳng bùng nổ trong khu vực. Tính đến sáng hôm qua, chiến sự vẫn bị cho là đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Phát ngôn viên của quân đội Pakistan đã phát động một chiến dịch tấn công lớn nhắm vào Ấn Độ sau một đêm giao tranh ác liệt bằng drone. Tối hôm qua, lệnh ngừng bắn được công bố bất ngờ theo kiểu đậm chất Donald Trump sau khi có sự xác nhận của chính quyền hai nước đã mang lại sự nhẹ nhõm lớn trên thực địa. Hiện chưa rõ liệu thỏa thuận này có bao gồm cơ chế giải quyết bất đồng giữa hai bên hay không. Hiện tại, nguồn gốc của xung đột vẫn còn nguyên vẹn. Vụ tấn công khủng bố ở Kashmir thuộc Ấn Độ mà New Delhi quy trách nhiệm cho Islamabad, trong khi Pakistan phủ nhận có dính líu đến vụ này. Do vậy, khủng hoảng giữa hai nước vẫn còn âm ỉ.
Kombastan, Bangalore, RFI.
Về thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan ngày hôm qua, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông rất tự hào về việc Ấn Độ và Pakistan đã khôn ngoan chấp thuận ngừng bắn, lời lẽ trong nguyên văn. Chủ nhân Nhà Trắng cũng thông báo là Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác thương mại với hai cường quốc Nam Á này. Dù cả hai bên đã tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, phải nói rằng Washington đã đóng vai trò không nhỏ trong cuộc thương lượng làm trung gian hòa giải giữa hai nước. Từ Washington, thông tin viên Karin Newton cho biết thêm.
Très tôt après l'attentat au Cachemire indien, les États-Unis se sont proposés comme possible médiateur, étant donné qu'ils entretiennent.
Vốn có quan hệ hữu hảo với cả Ấn Độ lẫn Pakistan, Hoa Kỳ đã đề xuất làm trung gian không lâu sau vụ tấn công tại Kashmir. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã được thúc đẩy nhanh chóng sau khi Ấn Độ tấn công vào một căn cứ không quân của Pakistan và cuộc đáp trả của Islamabad vào các cơ sở của New Delhi. Cuộc leo thang quân sự đã khiến Washington hành động. Tổng thống Donald Trump đã nói về cả đêm đàm phán để đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn này. Thủ tướng Pakistan đã công khai cảm ơn Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thì bảo đảm rằng chính phủ hai nước đã chấp nhận bắt đầu đàm phán về nhiều vấn đề tại một địa điểm trung lập. Về phía Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã nhiều lần tiếp cận ngoại giao với cả hai phía, nhưng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như từ chối đối thoại với cơ quan này. Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cũng hy vọng thỏa thuận này sẽ mở ra một nền hòa bình lâu dài và thiết lập đối thoại để giải quyết các vấn đề chia rẽ hai nước từ nhiều năm qua. Là thành viên của Hội đồng Bảo an, Pakistan đang xem xét đến việc để định chế này phê chuẩn lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, các nỗ lực này có thể đổ bể khi cả hai nước đang cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Karin Otten, New York, RFI.
Trong thánh lễ đầu tiên khai mạc triều đại Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phaero Vatican ngày hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 5, Giáo Hoàng Leo 14 đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, tại Gaza và nhiều nơi khác.
Theo hãng tin AFP, trước 100.000 tín đồ tập hợp tại đây, tân lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ đã chủ trì đọc kinh lạy Nữ vương Thiên đàng lần đầu tiên. Sau bài kinh là bài phát biểu đầu tiên của tân Giáo Hoàng. Giáo hoàng Leo 14 nhắc lại thảm kịch khủng khiếp của Thế chiến thứ 2, 80 năm trước, đã cướp đi sinh mạng của 60 triệu người, cũng như về việc mà cố giáo hoàng Francisco đã nhiều lần nhấn mạnh về Thế chiến thứ 3 cục bộ đang diễn ra. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng để chiến tranh tiếp diễn. Tân giáo hoàng đã kêu gọi một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine, ngừng bắn tại giải Gaza và trả tự do cho các con tin. Ngài cũng chào mừng Ấn Độ và Pakistan vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cầu Chúa để thế giới nhận được phép lạ của hòa bình.
Ngày hôm qua, hai ngày sau khi đắc cử, trong cuộc gặp các hồng y, tân giáo hoàng Leo XIV đã phác họa một số đường nét chính trong triều đại giáo hoàng mới.
Ngài cũng giải thích việc lựa chọn Leo làm tông hiệu là để kế thừa truyền thống của giáo hoàng tiền nhiệm Leo XIII với tổng huấn lịch sử Rerum Novarum, tức là tân sự, từng tạo lập nền tảng cho đường hướng hành động vì xã hội của giáo hội Công giáo trong bối cảnh cuộc đại cách mạng công nghiệp đầu tiên. Tân giáo hoàng nhấn mạnh đến việc dựa trên di sản tinh thần này, giáo hội Công giáo hiện nay cần tiếp tục mang lại những câu trả lời cho một cuộc cách mạng công nghiệp khác, cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đang đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và người lao động. Xin trích nguyên văn. Tân giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đã ca ngợi phẩm chất tận hiến của người tiền nhiệm về tinh thần đối thoại dũng cảm và đầy tin tưởng với xã hội đương đại, về mối quan hệ gắn bó với những người thấp cổ bé họng nhất trong xã hội của cô giáo hoàng Francisco người Argentina.
Vị giáo hoàng thứ 267 của giáo hội Công giáo cũng đã đến mặc niệm cố giáo hoàng Francisco tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở thủ đô Ý Roma vào ngày hôm qua. Giáo hoàng Leo XIV là người Mỹ, nhưng ông đã trải qua gần nửa cuộc đời mình tại Peru, một quốc gia Nam Mỹ. Thành phố Chiclayo, nơi Roberto Francis Prevost đã sống 9 năm, tràn ngập niềm vui khi cha Roberto đắc cử giáo hoàng. Đặc phái viên Martin Chaban gửi về bài phóng sự từ Chiclayo.
À Chiclayo, les portraits du nouveau pape ont été affichés sur la cathédrale de la ville.
Ở Chiclayo, chân dung của tân giáo hoàng được treo tại nhà thờ chính tòa của thành phố. Phía bên kia đường là một nhà hàng đang chào mừng việc giáo hoàng Leo 14 được bầu chọn. Đây không phải là một nhà hàng bình thường. Xin chào, chúng tôi nghe nói đây là nhà hàng yêu thích của giáo hoàng, một người phụ nữ đáp lời. Đúng vậy, ông từng đến đây để dùng món thịt lợn rán, một đặc sản của vùng, và bữa sáng kiểu Mỹ. Bây giờ chúng tôi bán bữa trưa Leo 14 với thực đơn là những gì ông đã ăn ở đây. Cách đó 20 mét, phía trước nhà thờ, nhiều tín đồ vẫn còn tràn ngập trong xúc động khi nhớ lại họ đã từng được gần gũi với giáo hoàng tương lai như thế nào. Rocho mang theo một vài bức ảnh. Cô nói, đây là mẹ tôi và kia là Đức Giáo Hoàng. Trên bức ảnh này có các cháu của bà. Đây là con trai tôi, bên cạnh Đức Giáo Hoàng. Mẹ tôi luôn nhớ đến một người đàn ông rất gần gũi với tín đồ. Rocho nói, tôi đặc biệt nhớ khi thấy ông chào đón mọi người với thái độ vô cùng khiêm nhường và bình tĩnh. Ông ấy khiến tôi rất tò mò. Mọi người đều có kỷ niệm riêng về cha Roberto, như người dân Chiclayo gọi ông. Và mặc dù giáo hoàng tương lai chỉ ở thành phố này 9 năm, nhưng ông đã trải qua gần nửa đời mình ở miền Bắc Peru. Nhiều người đã đến từ các thị trấn lân cận để tham gia vào ngày hội hôm nay. Giờ đây, họ mơ ước cha Roberto trở về Chiclayo, nhưng lần này với tư cách giáo hoàng.
Martin Chabal, Chiclayo, RFI.
Về cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, ngày hôm nay, các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiếp tục đàm phán về thuế quan tại Geneva và Thụy Sĩ. Sau cuộc gặp chính thức đầu tiên vào ngày hôm qua, cả hai bên đều không bình luận gì về tiến triển cũng như là nội dung đàm phán. Tuy nhiên, tối ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh cuộc gặp này và khẳng định là hai bên đã thiết lập lại toàn bộ mức thuế quan một cách hữu nghị và mang tính xây dựng. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng hy vọng rằng vì lợi ích đôi bên, sẽ sớm thấy Trung Quốc mở cửa đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ tại nền kinh tế thứ hai thế giới. Phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào, nhưng hãng tin Tuân Hoa Xã tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Trung Quốc, xin trích, đó là kiên quyết bác bỏ đề xuất gây tổn hại đến các nguyên tắc cốt lõi, làm suy yếu mục tiêu chung về công bằng toàn cầu. Hết lời dẫn, Tổng thống Mỹ ngày hôm nay cũng viết trên mạng xã hội Truth Social rằng đàm phán có nhiều tiến triển.
Và liên quan đến đàm phán thuế với Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản tái khẳng định mục tiêu hướng tới xóa bỏ toàn bộ việc tăng thuế hải quan như chính sách của Donald Trump. Ngày hôm nay, trong một phát biểu trên chương trình buổi sáng của đài truyền hình Fuji, Thủ tướng Shigeru Ishiba nhắc lại là ông sẽ hướng tới mục tiêu nói trên trong các đàm phán sắp tới với Hoa Kỳ. Theo Thủ tướng Nhật thì hiện nay quan hệ của Tokyo với Tổng thống Donald Trump đang tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Mục tiêu của Nhật Bản là hủy bỏ cả mức thuế tăng 10% đối với tất cả hàng nhập vào Mỹ theo chính sách mà Tổng thống Trump đưa ra đầu tháng 4. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, ông Trump cho biết là Mỹ sẽ duy trì mức thuế cơ sở 10% đối với hàng nhập khẩu, ngay cả sau khi các thỏa thuận thương mại được ký kết với nhiều nước, nhưng có thể miễn trừ với các nước có những nhân nhượng quan trọng.
Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân. Vòng đàm phán thứ tư giữa Hoa Kỳ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran diễn ra vào ngày hôm nay tại nước trung gian Oman. Trước khi gặp phái đoàn Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tái khẳng định rằng làm giàu uranium là quyền không thể bàn cãi của nước này. Trong khi đó, Washington thì yêu cầu Tehran phải dỡ bỏ các cơ sở quan trọng có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng minh của Hoa Kỳ lấy Israel ngày hôm nay cho rằng không thể để Iran sở hữu loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới và đề nghị dỡ bỏ tất cả các cơ sở làm dầu uranium của Tehran.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Ngày hôm nay, khoảng 3,7 triệu người Albany được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu ra 140 nghị sĩ tại Quốc hội với nhiệm kỳ 4 năm từ hơn 2.000 ứng viên đại diện cho 11 đảng. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên mà cộng đồng người Albany ở nước ngoài có thể tham gia bầu cử. Để giành được quyền lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới, một đảng hoặc liên minh phải giành được đa số tại Quốc hội. Cuộc bầu cử này được coi là cuộc đọ sức giữa Thủ tướng Edi Rama thuộc Đảng Xã hội tái tranh cử lần thứ tư, hứa hẹn là đưa Albany gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 2030 và phe đối lập là Sali Berisha thuộc cánh hữu liên minh với khoảng 20 đảng khác đưa ra chương trình tranh cử Great Albania, tức là lấy cảm hứng từ Donald Trump, có nghĩa là phục hồi sự vĩ đại của Albany.
Về tình hình giải Gaza, Ngoại trưởng Israel ngày hôm nay cho biết ủng hộ sáng kiến được Đại sứ Mỹ đưa ra ngày 9 tháng 5 trong việc viện trợ nhân đạo tại Gaza. Theo kế hoạch được Đại sứ Mỹ hé mở thì an ninh tại các điểm phân phối sẽ được đảm bảo bởi các nhà thầu tư nhân, trong khi quân đội Israel sẽ bảo đảm an ninh từ xa. Lo viện trợ lọt vào tay Hamas là luận điểm chính mà Israel đưa ra để ngăn việc viện trợ vào Gaza. Trong khi đó, tình hình thảm khốc tại Gaza khi không có cứu trợ từ hơn 2 tháng nay dẫn đến việc Pháp ủng hộ việc xét lại thỏa thuận liên kết giữa Liên hiệp châu Âu và Israel. Đó là tuyên bố của ông Jean-Noël Barrot trên đài France Info và Le Monde ngày hôm nay.